Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 4 13 Biến cố bất ngờ này khiến ta không kịp trở tay. Cho đến khi trở về nhà, ta vẫn chưa hiểu được vì sao chữ trên đầu Thẩm Hành Chỉ và Tô Thanh Huyền lại thay đổi. Nhưng ta cũng không có thời gian để nghĩ ngợi thêm. Sau khi Trà Sơn được định đoạt, ta cần nhanh chóng tiến hành bước tiếp theo. Thuê người hái trà, chế biến trà bánh và tìm Tiêu Cục để vận chuyển. Ban đầu, mọi việc đều cần ta đích thân lo liệu. Để tiện so sánh, ta cùng Thất Tịch lập một danh sách các nha hành và Tiêu Cục trong thành, dự định ngày mai sẽ đến từng nơi để bàn bạc. Vừa sắp xếp công việc xong, Đoàn Ngọ đột nhiên báo. Hoàn Vương Điện Hạ lại tới. Đây đã là lần thứ 5 Tiêu Úc đến. Hắn dường như chẳng hề bận tâm đến những lời đồn ngoài kia. Mấy ngày nay còn đến thường xuyên hơn cả Thẩm Hành Chỉ, nhưng ta vẫn chưa từng gặp hắn một lần nào. Ban đầu, ta cũng định lần này không gặp, nhưng nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn bảo Đoan Ngọ. Mời người vào. Hôm nay, Tiêu Úc ăn mặc đơn giản hơn lần đầu ta gặp. Một bộ trường sam nhạt màu, tay áo rộng, tôn lên làn da trắng tựa ngọc của hắn càng thêm thanh thoát. Vừa vào cửa, nhìn thấy ta, đôi mày hắn giãn ra. Nở nụ cười nhẹ. Tống nương tử, sau khi chia tay mấy hôm trước, ta nghe Hoàng Tẩu nói nàng định kinh doanh. Dù ta không am hiểu chuyện này, nhưng ở đây có danh sách các hội trưởng thương hội lớn trong kinh, nghĩ rằng nàng có lẽ cần dùng đến, nên mang tới cho nàng. Hắn đưa cho ta một cuốn sổ nhỏ. Ta không nhận, chỉ nhìn chăm chăm vào hai chữ phu quân đỏ rực trên đỉnh đầu hắn, khẽ nhíu mày. Hai chữ phu quân xuất hiện trên hai người khác nhau. Làm sao có thể? Tống nương tử. Giọng nói của Tiêu Úc cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Ta cúi mắt, nhìn cuốn sổ đầy chữ trong tay hắn, cuối cùng hoàn hồn. Đa tạ ý tốt của vương gia, nhưng cuốn sổ này, ta không thể nhận. Không phải vì không cần, mà là không thể. Vì sao? Giọng hắn thoáng gấp. Là vì những lời đồn ngoài kia sao? Hay vì chuyện đêm đó ta đường đột? Có phải vì vậy mà mấy ngày nay nàng tránh mặt ta? Ta xin lỗi. Tống nương tử, đêm đó xe ngựa sóc này, nếu ta có chỗ nào thất lễ, ta xin nhận lỗi với nàng. Dáng vẻ thanh thoát như ngọc của hắn khi lúng túng lại giống như một vị thần tiên rơi xuống trần gian. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, hoàn toàn không còn sự ôn hòa, điềm tĩnh như lần trước. Nhưng ta vẫn lắc đầu. Hoàn Vương Điện Hạ, ta không nhận cuốn sổ này là vì giữa ta và ngài chỉ là quan hệ quen biết sơ giao. Ân tình lớn như vậy, ta không thể gánh nổi. Ngài không làm sai điều gì, ta tránh mặt ngài chỉ vì ta không muốn gặp mà thôi. Mỗi câu ta nói, sắc mặt hắn lại nhợt đi một phần. Nhưng ta vẫn không dừng lại. Huống hồ, ngài đã có hôn ước, nam nữ khác biệt, giữ khoảng cách vẫn hơn. Ta không muốn người khác hiểu lầm. 14. Chuyện Tiêu Úc đã đính hôn, ngay ngày đầu Đoan Ngọ và Thất Tịch tới, họ đã báo cho ta. Đối phương là đích nữ của Thái Phó, môn đăng hộ đối với hắn. Hôm uống rượu đó, Hoàng Tẩu cũng từng vô tình hay cố ý nhắc nhở. Hoàn Vương từ nhỏ ốm yếu, chưa từng rời kinh, vì vậy với những chuyện nghĩa hiệp giang hồ, hắn luôn rất tò mò. A Thư, người rất thông minh. Chắc hiểu được ý ta muốn nói là gì. Ta không mù, có thể nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Tiêu Úc ngay lần đầu gặp ta. Ta cũng không ngốc, nhận ra hắn luôn cố tình kéo gần khoảng cách mỗi khi chúng ta ở riêng. Khi chưa biết hắn đã có hôn ước, ta thực sự đã dao động vì hai chữ phu quân trên đầu hắn. Nhưng sau khi biết chuyện, những ý niệm mơ hồ ấy đã hoàn toàn tan biến. Nhìn khuôn mặt Tiêu Úc trước mắt dần mất đi sắc máu. Ánh mắt ta vẫn bình thản. Hắn khẽ mấp máy môi, dường như muốn giải thích, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu thở dài. Sau một khoảng lặng, khi ngẩng lên lần nữa, nét mặt hắn đã trở lại như lần đầu tiên ta gặp, đôi mày cong nhẹ, nụ cười ôn nhuận. Dẫu vậy, bàn tay hắn siết chặt cuốn sổ đến mức nổi gân xanh. Hôm nay ta đến đây, còn một chuyện muốn nói. Nửa tháng nữa, sứ thần Bắc Cương sẽ nhập kinh để bàn bạc hòa đàm. Trong đó, có một điều kiện là cưới một công chúa đại khai. Hắn ngừng lại giây lát, rồi nói tiếp. Người cũng biết, Hoàng huynh không có con gái, ta cũng không có muội muội chưa lập gia đình. Nhưng vào ngày hòa đàm, Hoàng huynh muốn ngươi xuất hiện. Từ xưa tới nay, trong các cuộc hòa đàm giữa hai quốc gia, không thể thiếu chuyện hòa thân. Nghĩa huynh muốn ta ra mặt trước sứ thần, ý là muốn ta làm công chúa của Đại Khải, gả đến Bắc Cương. Ta đoán được, Tiêu Úc đương nhiên cũng đoán được. Nếu ngươi không muốn, ta hoặc Hoàng Tẩu có thể giúp ngươi. Giọng hắn khẽ run, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ chờ mong. Nhưng ta chỉ lắc đầu. Ta sẽ đi. Ta mua trà sơn vốn là để bán trà sang Bắc Cương. Nếu có thể hợp tác trực tiếp với triều đình Bắc Cương, con đường sau này của ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, ta ngẩng đầu nhìn Tiêu Úc, phớt lờ nét mặt kinh ngạc và thoáng vẻ đau đớn vụt qua trong mắt hắn. Giọng ta kiên định. Phiền ngài trở về báo với Nghĩa huynh rằng ngày hòa đàm, ta muốn tham gia. 15. Tiêu Úc rời đi. Khi rời đi, hắn trông như người mất hồn. Dù ánh mắt đầy vẻ không đồng tình, khuyên ta nên cân nhắc lại, nhưng cuối cùng, hắn vẫn đem câu trả lời của ta truyền đạt đúng như vậy đến Nghĩa huynh. Ngày trước buổi tiệc đón tiếp sứ thần, trong cung phái người mang đến cho ta y phục và trang sức lộng lẫy. Không chút do dự, sáng hôm sau ta chỉnh trang cẩn thận, bước lên cỗ xe ngựa từ Hoàng cung tới đón. Chỉ là, lần này ta mang theo thêm một người tiểu hô liên. Buổi tiệc đón tiếp lần này tổ chức tại Trường Săn ở ngoại ô Kinh Thành. Khi ta và tiểu hô liên tới nơi, bên ngoài Trường Săn đã chật kín xe ngựa. Nghĩa huynh và Hoàng Tẩu không vào trong, dường như đang chờ ta. Bọn họ không vào, đội ngũ thị vệ và các đại thần phía sau cũng đều cung kính đứng chờ. Người rất đông, một mảng đen nghịt, nhưng ta vẫn vừa nhìn đã nhận ra Thẩm Hành Chỉ và Tiêu Úc, hai người đứng chung một chỗ với hai chữ phu quân đỏ rực trên đỉnh đầu. Lần trước chưa thấy cả hai cùng lúc, ta không cảm nhận được sự hoang đường của tình huống này. Nhưng lúc này, nhìn hai người họ đứng cạnh nhau, cảm giác kỳ lạ trong lòng ta càng mãnh liệt, khiến ánh mắt ta không thể rời đi. Mãi đến khi Nghĩa huynh và Hoàng Tẩu tiến lại gần. Ồ, sao ngươi lại mang tiểu thỏ con này theo? Lời của Nghĩa huynh khiến ta lấy lại tinh thần, ta mỉm cười đáp. Hữu dụng. Nghĩa huynh cười lớn, đưa tay định xoa đầu tiểu hô liên, nhưng nó nhanh nhẹn lui lại, trốn ra sau lưng ta. Tiểu hô liên không thích Nghĩa huynh, cũng không thích Thẩm Hành Chỉ hay Tiêu Úc. Chỉ duy nhất đối với Hoàng Tẩu, nó tỏ ra thân cận hiếm thấy. Mấy tháng không gặp, hô liên đã cao thêm rồi. Hoàng Tẩu vừa cười vừa bước tới khoác tay ta. Nghe vậy, hô liên ngoan ngoãn gật đầu thật mạnh, để mặc thị nữ bên cạnh Hoàng Tẩu dùng bánh đường hoa quế dụ dỗ dẫn đi. Khi nó đi xa, Hoàng Tẩu mới khẽ nói đùa. Hoàng thượng, ta muốn nói vài lời riêng tư với muội muội. Đợi đến khi Nghĩa huynh dẫn các đại thần đi trước, nàng mới cúi mắt. Nụ cười phảng phất nét chua xót. A thư, muội không nên đến. Muội muốn nhân cơ hội gặp sứ thần Bắc Cương để bàn chuyện buôn trà, đề xuất ngừng chiến. Nhưng sứ thần lần này không phải người thường, mà là đại hoàng tử Bắc Cương, Bạt Nhĩ. Hắn là kẻ hiếu chiến, bá đạo, không chắc sẽ chấp nhận lời đề nghị của muội. Và nghĩa huynh của muội giờ đây không chỉ là nghĩa huynh, mà là hoàng đế Đại Khải. Chưa chắc hắn sẽ đặt muội lên trước quốc gia. Không sai, Nghĩa huynh là hoàng đế. Nếu có thể đổi một người lấy mấy chục năm hòa bình, cứu vớt hàng vạn mạng người trên chiến trường, hắn nhất định sẽ không do dự. Nhưng bất kể thế nào, ta vẫn cho rằng mình phải đến. Bởi vì, chuyện hòa đàm và ngừng chiến không chỉ là vì quốc gia, mà còn vì lợi ích của ta. Lấy tổn thất nhỏ nhất, để đổi lợi ích lớn nhất. Kinh doanh của muội xưa nay đều như vậy. Ta trấn an Hoàng Tẩu. Đang nói, phía trước bỗng ồn ào náo động. Nhìn theo tiếng động, ta thấy một nhóm người ăn vận theo kiểu Bắc Cương đang vây quanh một nam tử cao lớn tiến đến. Đại hoàng tử Bắc Cương, Bạt Nhĩ. Ta nghe thấy ai đó giới thiệu. Khi vừa nhìn thấy hắn, mí mắt ta co giật mạnh, hơi thở bỗng chốc nghẹn lại. Những âm thanh ồn ào xung quanh dường như biến thành tiếng ong vo ve trong tai. Bởi chưa kịp nhìn rõ dung mạo của hắn, ta đã thấy rõ hai chữ trên đỉnh đầu hắn. Không phải thứ gì khác, mà chính là phu quân. 16. Thình thịch, Thình thịch, âm thanh vang vọng bên tai. Không rõ là tiếng sấm động hay tiếng tim đập dồn dập. Cảm giác như hồn phách bị rút khỏi thân thể, một màn sương mỏng mờ che phủ trước mắt ta. Cả thế giới bỗng chốc trở nên hư ảo, không thật. Mãi đến khi tiếng ủ vang biến mất, lớp sương tan đi, ta mới từ từ tìm lại được mạch suy nghĩ. Ba người đàn ông, ba chữ, phu quân. Thật nực cười, sao có thể như vậy được? Hơi thở ta trở nên gấp gáp, nghĩ mãi không thông. Nhưng cũng chẳng ai cho ta thời gian để suy nghĩ. Bởi ngay khoảnh khắc tiếp theo, mọi ánh mắt đột ngột đổ dồn về phía ta. Trong đám đông, cuối cùng ta cũng nhìn rõ khuôn mặt của Đại Hoàng tử Bắc Cương. Người đàn ông khoác y phục vùng biên ải cao lớn, anh tuấn, đôi mày sắc nét, ánh mắt sâu thẳm. Khi hắn nhếch môi cười nhìn ta, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào con mồi, khiến ta cảm thấy khó chịu. Hoàng đế Đại Khải, đây hẳn là nghĩa muội của ngài. Trên đường tới đây, ta đã nghe không ít lời đồn về nàng. Nào là diệt sơn tặc, đào hôn, buôn bán dược liệu, còn lập thiện đường ở Xuân Lai Thành. Cả đến Bắc Cương, cũng hiếm có nữ tử nào ưu tú như vậy. Ta thích những nữ nhân ưu tú. Không bằng ngài ban nàng cho ta đi, lấy danh nghĩa thông gia mà nói, điều kiện hòa đàm ta sẽ dễ dàng bàn bạc, thế nào? Hắn dùng từ ban, không phải gả, cũng không phải hòa thân. Như thể đang nói về một món đồ vật, cách nói khiến ta không thoải mái, không nhịn được mà khẽ nhíu mày. Thế nhưng, ngữ huynh ta còn chưa lên tiếng, trong đám đông bỗng có người quỳ xuống. Hoàng thượng, Tống Thư và thần có hôn ước được lập bởi cha mẹ, mai mối định thân. Tuy 3 năm trước xảy ra sự cố trong ngày đại hôn, nhưng hôn ước vẫn còn hiệu lực, làm sao có thể gả nàng cho người khác. Người quỳ xuống là Thẩm Hành Chi. Hắn cúi đầu sát đất, ta không nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng lời nói ấy vừa thốt ra, cả trường săn lập tức xôn xao. Bởi hôm hắn thành thân, ta đã đến trả hôn thư trước mặt không ít đại thần. Nay lời hắn vừa nói khiến các đại thần tranh luận sôi nổi. Người thì cho rằng ta đơn phương trả hôn không tính, lời Thẩm Hành chỉ là hợp lý. Người lại cho rằng ta đã trả hôn thư, việc gả chồng không còn liên quan gì đến Thẩm Hành Chi. Nếu gả cho Đại Hoàng tử Bắc Cương, đổi lấy lợi thế hòa đàm cũng là hợp tình hợp lý. Mọi người tranh cãi không ngớt, nhưng trong lòng ta chỉ cảm thấy buồn cười. Dù vậy, điền nực cười nhất vẫn còn ở phía sau. Khi đám đông vẫn còn ồn ào bàn tán, Tiêu Úc từ đầu đến giờ vẫn im lặng bất ngờ tiến lên một bước. Tống nương tử không thể hòa thân. Giọng nói của hắn vang lên, ánh mắt nhìn về phía ta, cách một khoảng xa nhưng đầy kiên định. Tựa như đã hạ quyết tâm, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, mang theo một nụ cười ôn nhu nhưng vững vàng. Hoàng huynh, từ nhỏ ta chưa từng tranh giành điều gì. Nhưng duy chỉ có Tống nương tử, ta không muốn nhường cho bất kỳ ai. Ta muốn tranh, cũng muốn cưới nàng làm chính thê, làm vương phi duy nhất của ta.